Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lục Nam lần thứ 3 năm 2019. Đây là đại hội điểm được tỉnh chỉ đạo tổ chức. Sở Giáo dục yêu cầu ngày khai giảng không đọc báo cáo dài để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các đồng chí đại diện các bộ ban ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Bắc Giang có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng hơn 7.000 cán bộ, đảng viên tại 54 điểm cầu trực tuyến trên địa bàn 10 huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 một cách nghiêm túc với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cơ quan. Để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, yêu cầu thường xuyên lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong học và làm theo Bác, mỗi đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, trong đó ưu tiên đến những nội dung vấn đề thiết thực với cuộc sống hàng ngày của người dân như xây dựng đô thị mới văn minh, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, địa phương cần tăng cường tuyên truyền về các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu, cách làm hay sáng tạo bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng.
Với chủ đề đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, sáng cùng ngày, huyện Lục Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Đây là đại hội điểm được tỉnh chỉ đạo tổ chức. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Y Thông, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3. Lãnh đạo một số sở ngành và các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế cùng 120 đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện. Với hơn 15% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, 5 năm qua, huyện Lục Nam đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách lớn đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Qua đó từng bước nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 50% đến nay giảm xuống còn hơn 22%. Cơ sở hạ tầng các thôn bản được đầu tư khang trang với 100% đường trục xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt mục tiêu đại hội đề ra. Hơn 80% đường trục thôn được cứng hóa, vượt mục tiêu đại hội đề ra. Tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị huyện Lục Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xem việc thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nâng cao hơn nữa nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, cụ thể hóa các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quan tâm bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc, phát huy tiềm năng lợi thế để thúc đẩy sản xuất hàng hóa, dịch vụ, nâng cao thu nhập đời sống cho đồng bào. Các đồng chí cũng mong muốn bà con các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực tự cường trong phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Đại hội đã thông qua danh sách 35 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3, khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển các dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội cũng đã phát động phong trào thi đua và thông qua quyết tâm thư thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.
Cũng tại Lục Nam, sáng ngày 20 tháng 8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh đã có buổi làm việc với địa phương này về công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2019. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2019, huyện Lục Nam có 53 hợp tác xã và 2 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó 41 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, hoạt động của các hợp tác xã tiếp tục được củng cố, có sự đổi mới, mô hình tổ chức phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần tích cực và việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Lục Nam tiếp tục rà soát, nắm bắt những khó khăn tồn tại của các hợp tác xã trên địa bàn để có hướng tham mưu đề xuất tháo gỡ, giúp các hợp tác xã phát triển. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã. Giảm 2% hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu chủ yếu được tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện trong năm nay. Qua rà soát, hiện nay toàn tỉnh còn 7,29% hộ nghèo. Theo kết quả thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, toàn tỉnh có trên 33.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,29%. Số hộ cận nghèo 32.100 hộ, chiếm tỷ lệ 7,06%. Với mục tiêu đề ra phấn đấu giảm 2% số hộ nghèo trong năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thông báo chỉ tiêu giảm nghèo cho các huyện, thành phố, chỉ đạo thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và dự án 4, dự án 5 thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019. Đối với hệ thống các ngân hàng, đảm bảo đủ nguồn vốn vay theo quy định cho các đối tượng thuộc diện chính sách, hỗ trợ vốn vay và thực hiện xây dựng các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững trong các tổ chức hội. Ngoài phấn đấu giảm 2% hộ nghèo, toàn tỉnh phấn đấu sẽ giảm 4% hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm thứ 5 các địa phương trong tỉnh triển khai chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tại huyện vùng cao Xuân Động, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, việc thực hiện chỉ thị đã đạt được kết quả tích cực, giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận nguồn vốn chính sách để xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của cộng tác viên Xuân Thỏa.
Bà Ngô Thị Cậy ở thôn Tiên Lý, xã Yên Định, được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuân Động giải ngân vốn vay chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ mới thoát nghèo. Cầm trên tay số tiền 40 triệu, bà rất phấn khởi, bởi đây sẽ là nguồn lực tiếp sức cho gia đình đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Bà Cậy nói:
năm 2014-15 gia đình tôi nghèo lắm, khó khăn, rất là khó khăn ấy. Mà may được Đảng, Nhà nước có cái chương trình cho vay của hộ nghèo nên tôi đã có cái nguồn thu nhập rất là cao. Như là keo cho gia đình tôi đầu tư vào năm HNA, nhưng mà sau 5 năm thực hiện thì nhà tôi đã thu hoạch được 300 triệu.
Đây là lời của ông Lương Ngọc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Yên Định, huyện Sơn Động.
Từ những cái việc chỉ đạo của cấp ủy đối với cái nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo của địa phương, thì từ đó thì cái công tác tín dụng vay vốn của địa phương ngày một tốt hơn, cái tỷ lệ hộ nghèo thì giảm, cái vấn đề nợ xấu, nợ quá hạn rồi cái vấn đề lãi tồn thì đã được giảm thiểu.
Gia đình ông Hoàng Văn Vị, thôn 2, xã An Bá cũng là một minh chứng điển hình thoát khỏi cảnh khó khăn nhờ nguồn vốn chính sách ưu đãi nuôi con ăn học thành đạt. Ông Vị vui mừng cho biết:
ba đứa học cứ nối đuôi nhau như thế này, không có nguồn vốn này thì chúng tôi cũng thực sự là khó khăn, mà khả năng là cũng không nuôi được đâu.
Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 40, đời sống mức thu nhập của người dân vùng cao Sơn Động được cải thiện rõ rệt. Toàn huyện có hơn 17.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác được tiếp cận vốn sử dụng hiệu quả. Bình quân mỗi năm có gần 1.000 hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Những con số này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4 đến 5% trên một năm. Ông Lưu Văn Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Động phát biểu:
đã thực hiện cho vay được 17.000 lượt khách hàng và giải ngân với số tiền là 515 tỷ đồng cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay. Qua cái nguồn vốn này thì đã giúp cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn được tiếp tục đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Những kết quả trên đã khẳng định chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, đồng thời thêm củng cố lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Để ngày khai giảng năm học thực sự có ý nghĩa là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang vừa có hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục, các nhà trường công tác chuẩn bị cho ngày khai trường năm học mới 2019-2020. Theo đó, lễ khai giảng năm học mới được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức thống nhất trong toàn tỉnh vào 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2019. Nội dung gồm các hoạt động tổ chức đón học sinh đầu cấp, lễ khai giảng tổ chức với các nghi thức truyền thống như chào cờ, hát quốc ca theo nhạc, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới, diễn văn khai giảng năm học mới của lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng đánh trống khai trường. Riêng với diễn văn khai giảng, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện ngắn gọn không quá 15 phút và đặc biệt là không đọc báo cáo dài dòng về tình hình hoạt động của nhà trường để đảm bảo sức khỏe của học sinh. Ngoài ra, Sở còn lưu ý các đơn vị một số nội dung như lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, không quá 45 phút và lấy học sinh làm trung tâm. Riêng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức dưới hình thức ngày hội đến trường của bé linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng vừa tổ chức tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020. Năm học vừa qua, huyện tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. Phát huy kết quả đạt được trong năm học mới, huyện đề ra mục tiêu duy trì và củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các cấp, huy động trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ cao, số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99%, thi vào lớp 10 tiếp tục nằm trong top 3 huyện dẫn đầu của tỉnh.
Năm học mới 2019-2020, huyện Tân Yên xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, khắc phục các mặt tồn tại, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, giáo dục về thể chất và y tế trường học, cùng đó đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhân dịp này, 1.680 tập thể cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua do có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
Ngày 20 tháng 8, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019. Trong 3 ngày từ 20 đến ngày 22 tháng 8, các học viên được truyền đạt các chuyên đề chính như công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, phong trào thi đua dân vận khéo, các chủ trương chính sách về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới. Ngoài ra, quá trình học các học viên còn được thực hành giải đáp, xử lý các tình huống cho công tác dân vận thường gặp ở cơ sở. Lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, giúp cán bộ dân vận ở cơ sở nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng và thực tiễn công tác, từ đó làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy dân ca quan họ ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động năm 2019 tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 10 năm di sản dân ca quan họ ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa trung ương và địa phương. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 84 câu lạc bộ quan họ, 8 câu lạc bộ ca trù hoạt động ở 10 huyện thành phố. Sau 10 năm kể từ khi dân ca quan họ ca trù được UNESCO vinh danh, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm và nỗ lực cho công tác bảo tồn, phát huy hai di sản này. Ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình, đề tài nghiên cứu. Tuy vậy, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế. Tại đây, các tác giả của hơn 20 bài viết tham luận đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, kiến nghị các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca quan họ, ca trù ở Bắc Giang trong thời gian tới. Trong đó có giải pháp về chế độ đãi ngộ cho các nghệ nhân, tăng cường giáo dục nhận thức về giá trị di sản trong cộng đồng, duy trì và phát triển không gian sinh hoạt, trình diễn di sản.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.